việc hoãn lại từ tháng 1 đến tháng 5. Có nghĩa là những người tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022 ở dãy Alps của Thụy Sĩ, được bao quanh bởi những bông hoa mùa xuân, chứ không phải những ngọn núi phủ đầy tuyết và con đường băng giá. Nhưng không chỉ thời tiết trở nên khác biệt ở khu trượt tuyết nghỉ mát Davos năm nay, nơi cuộc họp đang được tổ chức. Các chính trị gia, giám đốc điều hành và học giả Nga đều vắng mặt một cách đáng chú ý. Borga Brenda là chủ tịch của diễn đàn. Ông nói rằng mặc dù Nga không có mặt do cuộc xâm lược Ukraine, nhưng tội ác của họ sẽ vẫn bị lên án.
Chúng tôi đã rất rõ ràng rằng đây không phải là năm cho sự tham gia của các doanh nghiệp Nga, bởi vì thông điệp họ nhận được từ chúng tôi là không có quan chức Nga nào ở đây. Thật không may khi chúng ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn chính trị như vậy. Nhưng tôi hy vọng rằng ban lãnh đạo tương lai ở Nga sẽ quay trở lại và bắt đầu tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế mà họ đã cam kết thông qua Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.
Điều này có nghĩa là sẽ không có các lễ hội xã hội truyền thống ngôi nhà Nga như một nơi giới thiệu cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thay vào đó, không gian trên con phố chính được trang hoàng lộng lẫy ở Davos đã được các nghệ sĩ Ukraine biến thành ngôi nhà tội phạm chiến tranh Nga, khắc họa những hình ảnh đau khổ và tàn phá. Bayon Gihov là giám đốc nghệ thuật của Binchu Art Center, công ty đang giúp tổ chức triển lãm. Ông nói rằng, bằng cách thể hiện sự tàn ác của quân đội Nga, ông hy vọng mọi người sẽ hiểu chính xác những gì Nga đang làm.
Đây là nơi mà tất cả những người có ảnh hưởng và tất cả những người ra quyết định trên thế giới đến với nhau. Đây là nơi mà họ sẽ tưởng tượng về tương lai, nơi họ sẽ nghĩ về ngày mai như thế nào. Và một người không thể làm điều đó nếu không biết những gì đang xảy ra ở Ukraine, bởi vì những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ xác định ngày mai. Những hành động tàn bạo đang xảy ra đối với những thường dân vô tội ở Ukraine sẽ xác định các giá trị của thế giới chúng ta vào ngày mai, và tôi nghĩ chúng ta phải dừng nó lại.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu vào ngày khai mạc bằng một video từ Kyiv, sau đó là một số quan chức của Ukraine khác tham dự. Trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng diễn đàn này sẽ đưa ra những quyết định mới có ý nghĩa để giúp đất nước của ông.
Tôi chuẩn bị bắt đầu tuần mới với hoạt động ngoại giao tối đa vì lợi ích của nhà nước chúng ta. Và thứ hai, tôi sẽ tham gia các cuộc thảo luận tại diễn đàn Davos. Đây là nền tảng kinh tế có ảnh hưởng nhất thế giới, nơi Ukraine có vai trò của mình.
Chủ tịch của diễn đàn Borga Brenda cho biết, các cuộc thảo luận xung quanh Ukraine có khả năng chiếm ưu thế trong phần đầu tiên của sự kiện kéo dài 5 ngày.
What we're doing here is that we're bringing together CEOs for Ukraine.
So now we have
on Wednesday we will have a meeting with the Prime Minister of Ukraine and the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister, and there's already 70 CEOs signed up for this.
Trong tình hình Nga vi phạm luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và không tuân theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Thế nhưng Ukraine không phải là nội dung duy nhất trong chương trình nghị sự. Với mục tiêu đầy tham vọng là cải thiện tình trạng thế giới, chủ đề của cuộc họp năm nay sẽ là cùng nhau làm việc, khôi phục lòng tin. Sự kiện tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới, chẳng hạn như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông Borga Brenda nói rằng không thiếu các vấn đề toàn cầu cần phải giải quyết.
Đó là các vấn đề địa chính trị mà chúng tôi đang phải đối mặt. Chiến tranh ở Ukraine, nhưng cũng là những tình huống rất khó khăn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đó là biến đổi khí hậu, tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại. Chúng ta phải tránh trường hợp sự phục hồi yếu ớt này kết thúc với một cuộc suy thoái mới, bởi vì chúng ta có rất ít đạn dược để chống lại một cuộc suy thoái mới. Đồng thời, một cuộc suy thoái mới sẽ dẫn đến gia tăng thất nghiệp, gia tăng nghèo đói. Vì vậy, rất nhiều thứ đang bị đe dọa.
Thế nhưng không phải ai cũng tin Davos là nơi có thể tìm ra giải pháp. Những người biểu tình đã tụ tập trong thành phố để chống lại cuộc họp. Trong số đó có Phil White, một cựu cố vấn từ Anh Quốc. anh có một thông điệp quan trọng, đó là những triệu phú như anh ấy phải đóng thuế nhiều hơn.
So we've got the 1%, the millionaires and the 99%, and we're here with a common agenda.
Chúng ta có 1% triệu phú và 99% người không phải là triệu phú. Chúng tôi ở đây với một chương trình nghị sự chung. Trên mặt trận thống nhất này, cần có ít sự bất bình đẳng hơn. Chúng ta cần hệ thống thuế tốt hơn. Chúng ta cần các hệ thống thuế công bằng hơn. Và hiện tại, chúng ta đang gặp phải tình huống điên rồ khi ở nhiều quốc gia, thuế đánh vào tài sản có mức thấp hơn thuế đánh vào người lao động. Và điều đó thật không công bằng, thật bất công, và chúng ta cần thay đổi điều đó.
Biến đổi khí hậu cũng được coi là một chủ đề nổi bật. Về diễn đàn Davos, xem xét những thách thức trong tương lai, bên cạnh những thách thức hiện tại. 1/3 trong số 270 cuộc thảo luận của ban hội thảo tập trung vào biến đổi khí hậu và các tác động trực tiếp của nó, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, mục tiêu phát thải bằng không và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Các nhà quản lý diễn đàn, những người phải đối mặt với lời chỉ trích về việc nhóm các giám đốc điều hành quyền lực được biết đến là bay bằng các máy bay phản lực riêng thải khí carbon, ngày càng cố gắng tránh xa những cáo buộc đạo đức giả. Họ tuyên bố trong 5 năm qua, họ đã bù đắp 100% lượng khí thải carbon từ các hoạt động của tổ chức bằng cách hỗ trợ các dự án môi trường. Diễn đàn sẽ hoạt động cho đến thứ Năm 26 tháng 5.